Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi một loạt phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về dịch bệnh COVID-19 và đồng ruộng sông ngoài ở đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước hết là phóng sự học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống lây lan dịch corona. Tiếp theo là phóng sự và sinh viên ở Sài Gòn nghỉ học mùa dịch corona. Kế đến là phóng sự có tựa đề hạn mặn và dịch bệnh, hai sôi đang nhồi một chõ. Và tiếp theo là tường trình của Hà Vũ về người Việt ở Mỹ phòng bị COVID-19. Kế đến là tường trình của Hoàng Long về bác sĩ gốc Việt ngay tâm dịch ở Mỹ lo ngại về sự lây lan của corona. Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên Hoài Hương về việc tập đoàn Samsung sẽ dời sản xuất điện thoại thông minh sang Việt Nam. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Doanh nghiệp Việt Nam cần rút ra bài học từ dịch COVID-19. Mở đầu chương trình sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống lây lan dịch corona.
Các trường học ở Sài Gòn được lệnh đóng cửa đến hết tháng 2 và có thể là tiếp tục đóng luôn ở tháng 3 để phòng lây lan dịch virus corona. Cũng có nhiều ý kiến than phiền về đời sống học tập của các em học sinh bị xáo trộn. Song như lời của bà Yến, nếu chưa đảm bảo an toàn thì nên cho nghỉ học.
Phụ huynh cũng nói là thí dụ mà trường không cho đi học, thì người dân cũng không có... có cho con đi học đâu, để chừng nào bớt rồi ấy. Cái gì cũng phải là quan trọng, nước nhất nít là nó không có đề kháng nhiều đó, vậy đó.
Trong những ngày này, với phụ huynh như bà Lan cũng không gì trở ngại.
Tử con ở nhà cũng chở con đi học thôi, chứ đâu có làm gì đâu, rồi mình cũng sống qua ngày được vậy thôi.
Giờ thì phụ huynh ở Sài Gòn cũng hạn chế đưa con em mình ra đường phố. Các hoạt động khác như mua bán, vận chuyển trong mùa dịch cũng vẫn trong thời gian nghe ngóng diễn biến dịch lây lan ra sao. Đặc biệt là ở bối cảnh thiếu thốn khẩu trang y tế, bà Sang nói rằng khi trẻ nghỉ học không có người trông giữ.
Giờ không có người quản lý con cái rồi, phải đi làm, em bản thân gia đình em phải đi làm kiếm tiền nữa.
Năm người mười ý, bà Yến chia sẻ việc chăm trẻ ở nhà khi nghỉ học.
Ở nhà là phụ huynh phải chăm lo, rồi phải này kia nọ, rồi không có đi làm được, rồi phải xin nghỉ phép. Cái đó là vậy đó.
Còn với bà Hoa thì sức khỏe học đường lúc này rất quan trọng.
Cũng đâu có khó khăn gì, thì hiển nhiên nó ở nhà thì nó cũng buồn thôi, nó cũng bức rứt này kia. Rồi, trường hợp con nhỏ, có người ta phải mang con theo. Trong cơ rồi á hả, không có ai giữ. Còn mình, con mình thì đã lớn rồi, nó là sinh viên, nhưng mà nó cũng bực bội, nó việc học của nó cũng khó khăn trong cái việc mà không có đến trường để mà học được, thì vậy thôi, nó cũng buồn.
Hiện tại bắt đầu có kênh dạy học qua truyền hình cho học sinh khối 9 và lớp 12. Ngoài đường xá thì nhịp mưu sinh diễn ra có phần khá hơn so hồi mới công bố dịch. Người dân Sài Gòn dường như đang lấy lại phần nào phấn chấn sau thời gian hoang mang về dịch bệnh chết người này.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự sinh viên ở Sài Gòn nghỉ học mùa dịch corona.
Đã vào tháng 3 rồi, nhưng các trường đại học ở Sài Gòn vẫn tiếp tục đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch corona đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Hệ thống trường công cho đến các trường đại học tư đều ngưng mọi hoạt động. Ông Tấn, người làm nghề sửa xe trước cổng trường đại học, nói rằng cho sinh viên nghỉ học là hợp lý.
Cái sinh viên nghĩ là đúng rồi, chứ để bây giờ ta hỏi là một người lây đâu phải riêng một mình tao đâu, một người lây cả ngàn người lây, tức là một lây là một là thành mười, mười thành một trăm, trăm lên một ngàn, nhân lên một ngàn, tất cả đều là coi như dịch bệnh là rất là nguy hiểm.
Tiến là trường đại học sư phạm thành phố, nhưng sinh viên các tỉnh về học, ông Thành chia sẻ.
người ta nhà trường người ta cho nghỉ như vậy là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái nơi này là cái nơi tập trung là các cái tỉnh lẻ đồ này nọ, sinh viên nó về đây thì người ta ngăn ngừa cái bệnh tật thì người ta cho nghỉ vậy là đúng thôi. Chứ giờ biết người đâu là cái tỉnh nào là có bệnh, cái tỉnh nào là không. À, là hoặc người nào nhiễm bệnh, người nào là không.
Đồng tình với ông Thành về việc khó kiểm soát nguồn lây, theo ông Long cần luôn đề phòng.
Cúm vô corona này nó hoành hành dữ lắm, phải làm sao cho nó triệt để hết mới cho đi học chứ sao con. Chứ nó nhiễm một cái là vô là tùm lum la hết, nó phát tán ra tá là âm bình hết, chịu không nổi đâu con ơi.
Vì cũng sợ nguồn lây lan nên nhà chức trách đề xuất việc đóng cửa các trường đại học tại Sài Gòn kéo dài đến hết tháng 3, bởi đây còn là đô thị sầm uất bậc nhất cả nước, là nơi thu hút rất nhiều du học sinh đến từ nước ngoài, mà theo lời của ông Long, sinh viên Hàn Quốc nhiều lắm.
Trường bây giờ vắng que luôn, không có ai, trời ơi, giống như cả tháng nay rồi đó, không phải hết đâu. Hàn Quốc cái đóng đây nè, mà bây giờ mấy đài nó cũng nghỉ hết, tại vì cái vụ cấm cái bên là Hàn Quốc đó, nó bị corona mạnh quá, bây giờ nó cũng cấm, nó không có cho học nữa sao. Đây là học Hàn Quốc, học nhiều lắm đó con. Một ngày là học cả mấy chục đứa, cả trăm đứa luôn, mấy chục đứa luôn. Nó lại là đỡ học à.
Vắng sinh viên đã khiến buôn bán ở các cổng trường ế ẩm, ông Tấn bày tỏ.
Mấy ông lớn là có chức có quyền làm sao mà tính toán làm kinh tế lại cho đất nước mình chứ. Để càng ngày bây giờ là càng xuống là vừa nông nghiệp, vừa thương mại, vừa kinh doanh, tất cả nhà đều trì trệ hết. Nhất là nhà nông lúa cũng không làm được mà cây trái cũng không có thì thử hỏi tiền đâu đóng tiền học.
Các cổng trường hiện tại không còn cảnh đông đúc như trước, ông Thành nhận xét.
Những người mà buôn bán ăn uống được cũng vậy. Cũng là nhờ cái sinh viên rồi nhờ những cái người ta vô đây người ta làm nghề, làm nghiệp. Mà bây giờ cái dịch bệnh nó như vậy thì ai vô làm gì?
Dịch bệnh khiến sinh viên chưa thể tụ trường trở lại sau kỳ nghỉ dài từ Tết Canh Tý, ông Long cảm thán.
Thất thu, vắng lắm con ơi, thất thu yếu quá. Khi được vài ba chục kể đó, bây giờ ở nhà cũng vậy, bây ra đây ngồi cũng vậy. Mình lớn tuổi giờ đâu có đi làm này nọ được đâu. Rồi cũng ra đây ngồi, có khách thì đi, có khách thì thôi, chứ sao bây giờ, nó chịu. Chịu toàn ai cũng chịu, trời ơi, mấy nhà xí nghiệp này nọ nó thất thu dữ lắm, cho mình đâu có bằng người ta đâu, kệ tới đâu hay tới đó.
Tới đâu hay tới đó là tâm lý chung của những người dân mưu sinh nơi hè phố ở trước các cổng trường đại học tại Sài Gòn. Điều đó khiến cho nhịp sống của thành phố trầm lắng trong mong mỏi sớm ngày hết dịch bệnh.
Kế đến là phóng sự cũng của nhóm phóng viên Việt Nam có tựa đề Hạn mặn và dịch bệnh, hai sôi đang nhồi một chõ. Mời quý thính giả theo dõi.
Miền Tây đang vào hạn mặn, với việc nước sông giờ đây có vị mặn, khiến không thể dùng cho sinh hoạt lẫn trồng trọt, chăn nuôi. Đã vậy, dịch cúm corona đang đe dọa lây lan mạnh mẽ, càng khiến đời sống người dân thêm khốn khó khi gặp tình cảnh nói theo ngôn ngữ dân gian là hai sôi đang nhồi một chõ.
À, mình trồng thì thường khi được 3 vụ, mà nước mặn này bỏ hết vụ đông xuân nên còn có 2 vụ à. Mình 3 vụ mà mình nhờ có vụ đông xuân này là làm có ăn à. Mà vụ đông xuân mình làm được thì kinh tế tất nhiên cũng thất thu. Rồi lớp rồi dịch bệnh nữa, rồi chăn nuôi không được nữa. Nước mặn thì mình chăn nuôi đâu được đâu. Đó, rồi kinh tế tất nhiên là phải thất thu nhiều.
Tiếp lời bà Nhi, theo ông Bình thì hạn mặn năm nay khốc liệt quá.
Năm nay là nó khốc liệt hơn năm 2016. Thì tới thời điểm này thì nước sử dụng thì nó đã có vẻ nó mặn hơn rồi. Còn cây cối rồi một số bà con đó là để tưới đó, là duy trì cái việc tưới đó, người ta phải mua nước ngọt từ ở địa phương khác đó, về họ tưới, và họ ngay cả nước sinh hoạt người ta cũng phải mua nước về để sinh hoạt nữa.
Theo ông Bình thì cơ quan thời tiết nhận xét nếu như đợt xâm nhập mặn năm 2016 được xem là đợt mặn kỷ lục trăm năm mới lặp lại, thì mùa khô năm nay đã phá vỡ mọi kỷ lục được xét lập trước đó. Lúa vụ đông xuân gần như thiệt hại trắng, ông Bình nói tiếp.
Theo thông tin của bên cơ quan nhà nước, thiệt hại của Bến Tre khoảng 4.500 hectare về lúa. Đó là thông tin chính thức ở trên báo Đồng Khởi. Và còn bây giờ là người ta phải cắt luôn, người ta cắt và để cho bò ăn luôn. Rồi coi như nó là cỏ vậy đó, cho nó bò ăn luôn.
Cùng với hạn mặn trên đồng áng thì dịch bệnh từ virus corona cũng xáo trộn đời sống của người dân ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Tuy chưa ghi nhận ca nhiễm nào về con virus đến từ Trung Quốc này ở miền Tây, song như lời ông Bình, ai cũng có tâm lý thận trọng về chuyện lây nhiễm dịch bệnh.
Hiện tại thì ở đây thì nó cũng cái số lượng ca nhiễm thì chưa phát hiện. Chỉ có một số ca bên phương tiện thông tin đại chúng là cách ly rồi đó, báo cách ly bên bệnh viện đa khoa Cô Lô Minh đó, nhưng mà vẫn xét nghiệm âm tính thôi chứ dương tính. Nhưng mà bà con dưới đây thì họ vẫn chủ động ta phòng ngừa đó.
Hạn mặn khiến lúa cháy đồng ở miền Tây, cộng với hệ lụy của việc phòng chống dịch corona lây lan mạnh trên toàn cầu, đang khiến mọi công việc đồng áng nhiều nơi lâm cảnh ngưng trệ. May mắn là dường như con virus này cũng không chịu nổi cái nắng cháy da ở mùa hạn mặn đất miền Tây.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Hà Vũ về người Việt ở Mỹ phòng bị COVID-19. Các giới chức y tế Liên bang Hoa Kỳ từ ngày 25 tháng 2 cảnh báo dân Mỹ cần bắt đầu chuẩn bị khả năng chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương có thể đưa ra những biện pháp mạnh mẽ làm xáo trộn đời sống hàng ngày của người dân để chặn đứng chủng virus corona mới lây lan tại Mỹ. Cảnh báo được đưa ra để đáp ứng trước việc COVID-19 phát tán mạnh bên ngoài Trung Quốc. Bác sĩ Nancy Messonnier, người đứng đầu khâu phụ trách các bệnh đường hô hấp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nói, chúng tôi kêu gọi công chúng Mỹ cộng tác với chúng tôi để chuẩn bị vì dịch bệnh này có thể rất tệ hại. Và khuyên dân chúng Mỹ cần làm những việc như lập kế hoạch chăm sóc con cái trong trường hợp trường học và các nhà giữ trẻ đóng cửa, cũng như nói chuyện với cấp chỉ huy của mình về cách thức làm việc tại nhà hay tìm cách được chăm sóc sức khỏe từ xa bằng chuẩn đoán, chữa trị qua mạng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo việc rửa tay bằng xà phòng và nước là biện pháp hàng đầu để bảo vệ chống lại virus, vì chất tẩy của xà phòng có thể giúp rửa sạch các tác nhân lây nhiễm. Các chuyên gia cho rằng mang khẩu trang giải phẫu cũng không có hiệu quả cho lắm. Khẩu trang N95 được xem là bảo vệ tốt nhất, nhưng có chỗ bất lợi là khi mang không cảm thấy thoải mái và có thể làm cho khó thở. Cảnh báo của các cơ quan y tế có thẩm quyền là điều cần thiết để người dân có thể đối phó thích ứng một khi dịch bệnh xảy ra. Ông Lê Văn Quang, một cư dân thành phố Falls ở ngoại ô thủ đô Washington, nhận xét. Tuy nhiên, ông nói, trước khi chính quyền cảnh giác về dịch bệnh, người dân trong vùng cũng đã có ý thức cảnh giác rồi. Ông Quang chia sẻ.
Tôi thấy sự cảnh giác hiện nay của người dân Mỹ điển hình ở tại Virginia này thôi. Thì tôi thấy cái thứ nhất, tất cả những cái nơi nào có bán cái khẩu trang đều hóa sạch. Cái thứ hai nữa, ở cái vùng xe phát này nó có một cái khu chợ tàu, thì cái tiệm đó cả tuần lễ nay vắng khách. Tất cả những cái hiện tượng đó cho mình thấy rằng chính người dân cũng đã cảnh giác rồi. Và bây giờ Bộ Y tế của Hoa Kỳ cảnh giác chung, cái điều đó là cái điều rất tốt. Và đó là cái điều mà chính bản thân mỗi người chúng ta cũng cần phải cảnh giác. Khi mà nó lan truyền rồi đó thì chính mình cũng khó lòng mình tránh được.
Về vấn đề dự trữ thực phẩm, ông Quang nói vì gia đình của ông chỉ có hai vợ chồng nên ông không lo lắng gì mấy.
Dạ thì có thể mình trữ thêm một bao thực phẩm khô thì mình trữ thêm. Tùy cái mỗi gia đình mà coi những cái gì mình đã trữ rồi thì bây giờ có thêm cái gì khác thì mình chuẩn bị thêm.
Ông Quang cho rằng một điều khác tưởng như bình thường nhưng cũng cần phải chú ý trong mùa dịch, đó là thường xuyên cập nhật những tin tức về COVID-19.
Cái mình theo dõi là mình theo dõi hàng ngày những tin tức trên thế giới qua những cái đài phát thanh như là VOA, RFE, RFA chẳng hạn, để mình biết nếu mà cái tình hình nó càng lây lan, nó càng lây nhiễm dài mà ở cái mức độ mình thấy mình đáng ngại, chừng đó thì mình sẽ lo thêm những cái đề phòng khác, ví dụ như trữ nước uống, trữ thực phẩm chẳng hạn.
Từ miền Nam California, ông Nguyễn Huy Sĩ, một cư dân quận Cam, cũng đã tích trữ một số nhu yếu phẩm và hạn chế tới nơi công cộng. Ông nói,
không nên bắt tay nhau nữa, nên đổi lại cái kiểu mà đừng bắt tay nữa. Nếu mà có thể dắt tay lại theo kiểu như Thái Lan. Với lại hai nữa là tôi thấy là cái vụ mà lương thực là cũng phải trữ một ít những đồ khô để trong cái trường hợp mà bị isolate như là trong nhà. Tụ tập thì cũng không nên tụ tập nữa. Nhà hàng toàn quán đông người.
Mục sư Phan Đức Hiếu, quản nhiệm Hội Thánh Giám lý Việt Nam tại quận Arlington, Bắc Virginia cho biết điều ông quan tâm lúc này là vấn đề tự vệ trước virus. Mục sư Hiếu nói:
các cơ quan y tế cho biết thì virus nó lây lan thông thường đó là qua tiếp xúc giữa người và người, qua nước bọt bắn ra khi mình bị ho. Vì vậy cái điều quan trọng là mình phải rửa tay thường xuyên bằng nước tẩy có cồn hoặc là nước ấm và xà phòng. Thêm nữa là mình cũng tránh tiếp xúc những người bị ho hay là bị hắt hơi khi hoặc là họ bị sốt. Và nếu mà mình nghĩ đó mình đã bị dính cái virus corona này thì mình nên báo cho các bác sĩ hoặc các cơ quan y tế biết để họ có thể kịp thời chữa trị và ngăn chặn và kịp thời để tránh khỏi lây lan cho những người thân của mình và lây lan cho những người khác.
Trong trường hợp nhà thờ được lệnh đóng cửa để tránh dịch bệnh lây lan mạnh, theo mục sư Phan Đức Hiếu, các tín hữu cũng có thể học lời Chúa qua Internet.
Ngày nay với phương diện truyền thông nó rất là rộng rãi. Nếu trường hợp con cái Chúa để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho họ đó, thì mình cũng có thể có những chương trình thờ phượng bằng trực tuyến online để giúp cho họ trong những nhu cầu tâm linh của họ.
Tính tới ngày 5 tháng 3, có ít nhất 164 ca nhiễm virus 19 được báo cáo tại Mỹ. Số này bao gồm 115 người được chuẩn đoán qua các hệ thống y tế công ở Mỹ, 46 người được di tản về Mỹ từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật và 3 người di tản từ Trung Quốc về. Số thiệt mạng tại Mỹ vì virus corona tính đến ngày 5 tháng 3 là 12 người. Trong khi đó, tại thủ đô Washington, D.C., chiều ngày 4 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã đồng ý cấp ngân khoản khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ đô la để phòng chống virus COVID-19 tại Mỹ. Dự luật cũng đã được Thượng viện thông qua ngày 5 tháng 3 và được Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Kế đến là tường trình của Hoàng Long về bác sĩ gốc Việt ngay tâm dịch ở Mỹ lo ngại về sự lây lan của corona.
Một bác sĩ gốc Việt ở thành phố Seattle gần một ổ dịch virus corona nói rằng nguy cơ nhiễm virus này là khá cao trong cộng đồng dân cư ở đây, nhưng bà khuyến cáo những biện pháp đề phòng và vệ sinh cơ bản có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của virus. Bang Washington ở bờ Tây của Mỹ hôm 4 tháng 3 báo cáo tổng cộng 10 ca tử vong vì chủng virus corona mới, còn được gọi là COVID-19. Đây là bang có nhiều ca nhiễm virus nhất ở Mỹ tính đến thời điểm này và cũng là nơi tập trung gần như toàn bộ số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ. Sở Y tế bang Washington cho hay bang này có 39 ca nhiễm, tất cả đều ở khu vực thành phố Seattle. Các trường hợp tử vong bao gồm 4 người có liên hệ tới một viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. Seattle là một trong những nơi có cộng đồng người Việt tập trung đông đảo nhất ở Mỹ. Bác sĩ Hạnh Hoàng, một bác sĩ gia đình đang hành nghề ở Seattle, nhận định với VOA rằng số ca nhiễm và số ca tử vong được báo cáo trong những ngày qua ở Washington cho thấy virus đã lan truyền từ mấy tuần qua mà không ai hay biết. Nguy cơ ai đó nhiễm virus ở quanh đây thật ra là khá cao vì một số người có virus không có triệu chứng, đặc biệt là những người trẻ và khỏe mạnh, bà nói. Và khi đã nhận thấy triệu chứng rồi thì đã quá trễ, họ đã lây lan cho cộng đồng rồi. Chúng ta nên lo ngại về điều này, bà khuyến cáo. Bà cho biết trong những ngày qua bà nhận thấy có sự sợ hãi trong cộng đồng trước những tin tức về những ca tử vong vì dịch bệnh ở khu vực Seattle, dẫn tới việc nhiều người đổ xô tới chuỗi cửa hàng bán sỉ Costco vơ vét nhu yếu phẩm để tích trữ, đặc biệt là những sản phẩm vệ sinh như nước rửa tay sát khuẩn. Bà nói sở dĩ có tâm lý hoảng sợ này là do người dân và nhà chức trách địa phương mới bắt đầu biết về virus này và chưa có các phương pháp xét nghiệm ngay tức thì. Điều mà theo bà đang khiến các nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn trong việc nhanh chóng phát hiện bệnh. Bà nói, tôi nghĩ trong những ngày tới nên cho xét nghiệm rộng rãi hơn. Hiện giờ ở bang Washington này chỉ có vài chỗ xét nghiệm virus. Tôi cảm thấy nhà chức trách y tế cần đồng bộ hơn trong việc cung cấp thông tin cho những nhân viên chăm sóc y tế. Trước những hạn chế về thông tin và kỹ thuật, bác sĩ Hạnh cho biết bà cố gắng giáo dục người dân bằng cách đăng những thông tin bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để họ có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa nếu có những dấu hiệu mắc bệnh. Nữ bác sĩ lưu ý người già là đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì hệ miễn dịch yếu và đối với những người cao niên gốc Việt, đa số gặp phải rào cản ngôn ngữ, nên việc cung cấp thông tin cho họ lại càng cần thiết.
What we do know is that, you know, this virus is spread through human contact.
Điều chúng ta biết là virus này lây lan qua sự tiếp xúc giữa con người, bà nói. Nó nguy hiểm hơn đối với người già và những người có những vấn đề sức khỏe khác như tiểu đường. Nếu bạn là người lớn tuổi có vấn đề sức khỏe, tốt nhất là tránh những nơi đông người tụ tập, nơi bạn có thể dễ bị nhiễm bệnh. Nếu bạn thật sự cần gặp bác sĩ chăm sóc chính cho bạn, thì có lẽ nên gọi điện thoại trước để xem có cần thiết hay không. Vì nếu bạn đi vào một cơ sở y tế hay phòng khám, bạn cũng sẽ bị phơi nhiễm với những người khác. Bác sĩ Hạnh cũng khuyến cáo nên thực hành những biện pháp giữ vệ sinh cơ bản như rửa tay thường xuyên ít nhất 20 giây, tránh chạm tay lên mặt, lau chùi các bề mặt và không nên tích trữ khẩu trang vì những người chăm sóc y tế và bệnh nhân là những người cần dùng nhất. Nếu bạn còn trẻ khỏe thì có lẽ bạn ít có nguy cơ bị bệnh nặng nếu nhiễm virus này, bà nói. Nhưng nếu bạn lớn tuổi và có hệ miễn dịch kém thì nó sẽ gây hại rất nhiều. Vệ sinh cơ bản là cách để bảo vệ chính bạn, bà nhấn mạnh. Mỹ hiện đã ghi nhận 154 ca nhiễm virus corona theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC vào ngày 4 tháng 3, bao gồm 49 ca nằm trong số những người được di tản từ nước ngoài về và hơn 100 ca ở 13 bang ở khắp nước Mỹ. Con số này bao gồm những ca có phần chắc là dương tính được xét nghiệm trong các phòng xét nghiệm y tế công cộng đang chờ xác nhận từ CDC và những ca đã được xác nhận dương tính từ CDC.
Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Hoài Hương về việc tập đoàn Samsung sẽ dời sản xuất điện thoại thông minh sang Việt Nam.
Tập đoàn công nghệ Samsung đã tạm ngưng hoạt động tại Gumi, nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung ở Hàn Quốc, sau khi một công nhân tại đó xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi cấp chủng mới COVID-19, hãng tin Reuters đưa tin. Công ty Samsung Electronics hôm 6 tháng 3 tuyên bố sẽ tạm thời rời khâu xuất khẩu điện thoại thông minh từ Hàn Quốc sang Việt Nam, sau khi có thêm một công nhân Hàn Quốc xét nghiệm dương tính với virus COVID-19, buộc lãnh đạo của công ty phải đóng cửa nhà máy này. Một người phát ngôn của Samsung loan báo tập đoàn này đã tạm ngưng các hoạt động ở nhà máy của Samsung tại thành phố Gumi ở miền nam Hàn Quốc. Tới cuối tháng 2 vừa rồi, có tất cả 6 công nhân viên làm việc tại Gumi xét nghiệm dương tính với virus COVID-19. Nhà máy Gumi chủ yếu sản xuất các thiết bị cầm tay cấp cao, chủ yếu dành cho thị trường Hàn Quốc, nhưng cũng bao gồm các điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Flip và Galaxy Fold. Nhà máy này nằm gần thành phố Daegu, tâm dịch corona ở Hàn Quốc. Quyết định rời việc sản xuất một số điện thoại thông minh hàng đầu của Samsung nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm cho giới tiêu thụ một cách hiệu quả hơn, ổn định hơn và đúng thời biểu hơn, Reuters trích dẫn tuyên bố của Samsung nói. Vẫn theo tuyên bố này, thì một khi tình hình COVID-19 ổn định lại, chúng tôi dự định sẽ đưa sản xuất trở lại Gumi. Thực ra, Samsung đã rời phần lớn các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của công ty này sang Việt Nam từ suốt thập niên qua. Việt Nam là nơi sản xuất 50% các sản phẩm của Samsung và cho tới nay tiến trình sản xuất không mấy bị gián đoạn. Nhà máy Gumi trên thực tế chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong sản lượng của toàn thể công ty. Hôm thứ Sáu, Samsung đã tung ra thị trường toàn cầu chiếc điện thoại thông minh S20 theo đúng lịch trình, giữa lúc đang có lo ngại là nhu cầu về điện thoại thông minh sẽ suy yếu trên cả thị trường nội địa lẫn thị trường ở nước ngoài.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Doanh nghiệp Việt Nam cần rút ra bài học từ dịch COVID-19. Mời quý khán giả theo dõi.
Không bỏ tất cả trứng vào một rổ để trở nên quá phụ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc là bài học quan trọng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải rút ra nếu họ có thể trụ lại được sau khi dịch COVID-19 đi qua, một nhà kinh tế từ trong nước nói với VOA. Trong khi đó, một khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân của Việt Nam cho thấy nếu dịch bệnh kéo dài đến 6 tháng thì 74% số doanh nghiệp trong nước sẽ phá sản. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra hoành hành ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay và hiện đang lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam lâm vào nguy ngập trên khắp các lĩnh vực từ buôn bán, sản xuất, xuất nhập khẩu cho đến du lịch, sắp cạn nguyên liệu. Trao đổi với VOA, ông Lê Đăng Doanh, cựu thành viên tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, cho biết hiện các doanh nghiệp Việt Nam chỉ còn nguyên vật liệu để duy trì sản xuất cho đến hết tháng 3. Phần lớn phụ tùng, phụ kiện phục vụ cho sản xuất ở Việt Nam nhập từ Trung Quốc, ông Danh cho biết, chỉ riêng ngành dệt may, Trung Quốc chiếm đến 50-60% lượng nguyên vật liệu nhập vào Việt Nam. Sở dĩ có tình trạng phần lớn doanh nghiệp dệt may Việt Nam chọn các nhà cung cấp Trung Quốc là vì họ hết sức linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng hết các nhu cầu thay đổi của ngành dệt may Việt Nam mà không tăng giá, cũng như không đòi hỏi thêm điều kiện gì. Trong hoàn cảnh này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải tìm nguồn nguyên phụ liệu từ các nước khác như Ấn Độ, Đài Loan, Bangladesh, Hàn Quốc. Ông Doanh nói và thừa nhận rằng việc này sẽ làm tăng chi phí lên nhiều cho các doanh nghiệp. Nếu không có giải pháp kịp thời thì một số doanh nghiệp Việt Nam có thể đóng cửa vào cuối tháng 3 khi mà nguồn nguyên liệu vừa dự trữ đã cạn kiệt.
Rất là dữ liệu để nhiều doanh nghiệp Việt Nam là có những các mối quan hệ hợp tác sâu rộng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhưng vì là phụ thuộc vào một đối tác, nên bây giờ là Việt Nam phải các cái doanh nghiệp đó phải trả giá.
Do đó, các doanh nghiệp phải rút kinh nghiệm là không bỏ trứng vào một rổ, để khi có sự cố xảy ra thì sẽ không bị tác động quá mạnh, ông Doanh đề xuất. Ông nói nếu dịch bệnh ở Trung Quốc có dấu hiệu thuyên giảm và các nhà máy Trung Quốc hoạt động trở lại, thì sẽ là điều thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam vào lúc này. Thiệt hại chỉ thực sự xuất hiện sau tháng 3, nếu nguồn cung ứng không được phục hồi, các doanh nghiệp Việt Nam phải ngừng sản xuất. Về việc hạn chế nhập cảnh, người dân đến từ các nước có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Doanh nói, điều không may là ba nền kinh tế có hợp tác chặt chẽ và có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn với Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Cho nên là không thể có cái biện pháp là cấm xuất nhập khẩu đối với các cái công dân của các nước này. Vì họ đã đầu tư vào Việt Nam, họ đang cần công dân, cần chuyên gia và các nhà quản lý.
Ông Danh chỉ ra việc sau Tết Nguyên đán có 10.000 công nhân Trung Quốc đã trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết, đã được chính phủ Việt Nam có các biện pháp kiểm tra y tế và có biện pháp cách ly. Biện pháp như vậy là hợp lý, ông nói. Không lơi lỏng cảnh giác. Khi được hỏi dịch COVID-19 sẽ có tác động như thế nào đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay, ông Danh nói sẽ không đạt mục tiêu đề ra là tăng trưởng từ 6,9 đến 7%. Tăng trưởng có thể giảm 0,9 hoặc 1,5% tùy thuộc vào nỗ lực của chính phủ và của các doanh nghiệp. Trước câu hỏi có nên nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch quyết liệt vốn gây hại cho nền kinh tế hay không, ông Doanh trả lời. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rất rõ trong cuộc họp của chính phủ là chính phủ thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp và sẵn sàng chấp nhận những hy sinh về kinh tế để đảm bảo an toàn cho người dân. Cho nên theo ông, tình hình lúc này vẫn chưa đủ khả quan để Việt Nam nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để cứu nền kinh tế.
Hàn Quốc đã có để cho dịch bệnh lây lan và bây giờ cái giá phải trả là rất lớn. Tôi không mong rằng là Việt Nam là sẽ lại có lặp lại những các cái sự việc như là Hàn Quốc.
Ông đề xuất lúc này là Việt Nam phải tiếp tục theo dõi sát tình hình và cần có sự điều chỉnh nếu tình hình tiến triển tốt, nhưng tránh có những biện pháp đề phòng không đầy đủ để bảo vệ người dân. Theo khảo sát trên 1.200 doanh nghiệp của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân được báo mạng VN Express dẫn lại, thì ngoài 74% doanh nghiệp nói sẽ phá sản nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng, gần 30% doanh nghiệp mất từ 20-50% doanh thu, trong khi 60% doanh nghiệp mất hơn một nửa doanh thu. Những nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng nhất theo kết quả khảo sát là du lịch, lưu trú, khách sạn, ăn uống, giáo dục, dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch, giáo dục không thể ứng phó kịp khi đồng loạt không có khách hàng hay các cơ sở giáo dục ngoài công lập không có học sinh đến trường. Báo cáo khảo sát được VN Express dẫn lại cho biết, nếu các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc cho lao động nghỉ việc thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành kinh tế, theo khảo sát, vì hàng trăm nghìn người sẽ mất việc làm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.